Tôi nghĩ rằng là người xuất gia chúng ta mỗi lần đọc một cái văn bản tốt yếu kinh của bất cứ ai á, thì chúng ta nên làm một việc rất là thông minh, đó là mình đối chiếu lại với cái bản gốc để mình có thể nắm được những cái điều người ta đã tốt yếu. Tại vì thưa đại chúng, khả năng tốt yếu của mỗi người á, nó không giống nhau. Ví dụ như Ngài Tỳ Kheo Bodhi á, Ngài có giỏi mấy, hoặc là Ngài Nanda Moli, Ngài có tuyệt vời bao nhiêu đi nữa, thì những cái điều ông tóm gọn lại, ông mới có khả năng nắm được yếu chỉ của từng câu thôi, còn chúng ta thì không có khả năng như ông. Cho nên cái điều đầu tiên trước khi đi vô văn bản kinh thì mình có một lời khuyến khích, đó là quý ni sư, quý sư cô đối chiếu lại trước khi chúng ta học vào cái văn bản tốt yếu của Tỳ Kheo Bodhi. Tuy nhiên là cái văn bản tốt yếu này nó rất là thuận lợi, nó giúp cho chúng ta là đọc rất là lý thú và không có sự nhàm chán nơi đây. Tại vì ngôn ngữ nó không có trùng lặp. Và các vị cũng thấy rằng là trong cái văn bản kinh này, những cái phần cũng rất là quan trọng, đó là cái phần pháp số nghe. Chú giải là một, pháp số là hai. Đây là hai cái phần rất là quan trọng. Rồi phần thứ ba mới là cái phần thi kệ học thuộc lòng. Tôi không nghĩ rằng nơi đây đại chúng có thể thuộc lòng những cái văn bản này. Tại vì một bài kinh thì mình thuộc lòng được. Thế nhưng các vị học tới nửa cuốn kinh Trung Bộ rồi thì bắt thuộc lòng dường như nó không đơn giản. Cho nên cái điều có thể làm được đó là chúng ta thấy cái đoạn nào rất là lý thú, mình học thuộc lòng một vài đoạn. Cái lời mình khuyên như thế này nó rất là hữu ích cho mỗi người tu sĩ chúng ta. Tại vì cái quan trọng là nếu bụng mình mà nó không có thuộc kinh văn á, nhỡ mai kia các vị đến một nơi chốn đạo tràng nào đang có một cái nhu cầu các vị giảng pháp, sau rồi mình lên mình lúng ta lúng túng, mình không biết làm cái chi, nói cái chi. Theo kinh nghiệm của mình đi giảng dạy đó, thì khi mình trích một câu kinh ra mình dạy cho người, nó được rất là nhiều cái lợi ích. Lợi thứ nhất đó là tự nhiên người Phật tử hay không Phật tử chi, người ta rất là có niềm tin với cái điều của mình nói. Tại vì mình không phải nói từ phàm tâm. Mình trích dẫn từ thánh ngôn của Đức Như Lai, tức là của Bậc Đại Giác Ngộ, cho nên người ta tin tưởng rất là dễ. Điều thứ hai là mình có một cái nội dung nhất định mình nêu ra, là mình có nói chi thì nói, nó cũng đi quanh quanh cái chủ đề của mình đang truyền đạt. Điều thứ ba nữa rất là hay, đó là mình có thể nói trời trăng mây nước về chuyện của mình và người ta không buồn nhớ làm chi, nhưng tối thiểu về nhà ta cũng còn được bốn câu kệ hoặc là một bài kệ, thế thì nó mới mang lại lợi ích thực sự. Cho nên cái chuyện học thuộc lòng từng câu kệ đó, nó rất là quan trọng. Các vị chịu khó học thuộc lòng những đoạn rất là cần thiết của Ngài Nanda Moli, Ngài tốt yếu nơi đây. Điều thứ nhất là nó giúp cho chúng ta cái việc như mình vừa nói, đó là có vốn liếng để đi làm ăn với thiên hạ. Cái từ làm ăn này mình bắt chước mấy thầy lớn họ hay dùng nghe. Hỏi chứ nay sư huynh đi đâu về vậy? Đi làm ăn mới về. Hỏi chứ làm ăn năm nay được nhiêu? Nó đạo tràng có 10 Phật tử chớ mấy. Tức là làm ăn của người tu là đi giảng pháp chứ không phải đi kiếm tiền, thưa các vị. Trở lại cái việc mình đang thưa đó là khi các vị có vốn liếng rồi thì các vị đi đến đầu đường cuối phố hay là góc biển chân mây chi, khi có cái điều kiện thì các vị liền ứng khẩu ngay tại chỗ để có thể giảng một thời kinh, nói một bài pháp hoặc là dạy một nhóm Phật tử. Khi mình ghé nhà người ta ăn một bữa cơm hoặc là nhờ người ta chở một chuyến xe. Đây là cái lợi ích đầu tiên mà nếu người tu sĩ chúng ta không có chịu khó làm cho mình có vốn liếng á, thì nó rất là thiệt thòi. Điều thứ hai là cái việc giải thích của mình nó có dài dòng nhiêu khê, thế nhưng mà người ta sẽ nhớ cái câu của mình đã truyền đạt. Lợi ích thứ ba nó cũng đến với người xuất gia chúng ta, là khi chúng ta gieo cái chủng nhân của lời kinh tiếng Pháp vào tâm thức á, chắc chắn rằng là cái điều này các vị xài ngay hiện đời, có khi một đời các vị xài không rơi rụng, và nó lưu lại thành hạt giống để cho trong tương lai mình vừa sinh ra Thì cái hạt giống Phật pháp nó liền bật sáng nơi mình để mình có cơ hội gắn kết đời mình với Tam Bảo. Thế cho nên khi mình đọc cái bài tóc yếu của Ngài Nanda Muli và Ngài Bodhi nơi đây thì mình thấy rằng là cái nhu cầu rất cần là nhắc nhở để các vị có thể đi vào cái con đường là học thuộc lòng. Thưa thêm một điều nữa là tu sĩ học thuộc lòng nó không phải mới mẻ nghe. Tổ tiên chúng ta trong cái dòng họ Tâm Linh, các vị biết rằng là 100 năm đầu sau khi Thế Tôn Niết Bàn đó, các thầy duy trì cái dòng pháp của Như Lai bằng con đường thuộc lòng. Chứ không phải là như chúng ta bây giờ, sẵn kinh văn, đôi khi mình lười nhác, mình không đọc hết được năm bộ Nikaya. Huống nữa là chuyện thuộc lòng những người xưa chừng như là rất hiếm. Cho nên xin khuyên nhau rằng, các vị vẫn còn trẻ, năng lực trí nhớ còn rất là tốt, ký ức nó cũng đủ cái không gian để chứa những cái văn bản kinh này. Cho nên hãy cất nó vào trong tâm thức. Đây là cái cách tốt nhất mà người tu chúng ta nên làm. Và khi chúng ta có được một bụng kinh văn á, thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị nói, các vị ho, các vị nheo mắt nhướng mày, chi co tay duỗi chân chi, nó cũng biểu lộ cái chất kinh văn nơi tâm thức các vị. Người ta bảo rằng là học không tu, nhưng mà kỳ thực nói vậy là sai nghe. Học là tu đó, tại vì năng lực trí tuệ nó không phải phát ra từ cái công phu tọa thiền niệm Phật không, mà nghe là đã phát sinh tuệ, tư duy phát sinh tuệ, tu nó chỉ một phần trong hai phần tuệ khác mà thôi. Cho nên xin nhớ rằng là cái con đường học chưa bao giờ dư đối với người tu sĩ chúng ta cả. Rồi mình dùng cái ví dụ này để chia sẻ đại chúng những cái điều rất thực tiễn thế này. Ví dụ như các vị ngồi nghe mà các vị không ghi chép, có khi sau đó hỏi các vị là cái buổi nghe pháp đó nó ra làm sao, mình khen nức nở rằng ôi thầy ông nói hay lắm. Thế nhưng mà hỏi chứ ông nói cái chi thì mình lắc đầu nói tôi đâu nhớ nói cái chi. Đây là cái thất bại nghe. Cho nên tối thiểu thì chúng ta nên ghi chép những điều rất cần. Và nên nhớ rằng là cái ghi chép của bất cứ ai đều từ cái sự tổng kết của tâm thức người đó, chứ không phải là ta ghi giùm người khác. Ví dụ như các vị mà soạn một cái dàn bài thuyết trình về một vấn đề như là ngày lễ Phật Đản chẳng hạn, rồi đưa nó xin thầy Phước Tịnh, thầy lên thầy thuyết trình giùm cái dàn bài của tôi đi. Không có thần linh nào làm được điều này đâu nghe, đừng nói ông thầy nào. Thế thì dàn bài của ai là người đó có khả năng triển khai, cái sự tổng kết của người nào thì người đó biết mình muốn nói cái chi thôi. Và nếu mình không có năng lực đọc học, nếu mình không có năng lực tư duy, mình không có vốn liếng chữ nghĩa thì chắc chắn rằng là mình không thể làm được điều này. Cho nên học thuộc lòng là một cách quân tập trí tuệ, làm cái phẩm chất của mình được thăng hoa, do vì là khi lời kinh tiếng Pháp của Đức Như Lai thấm vào tâm thức của chúng ta thì tự nhiên nó trở thành cái năng lực là nấu chín hết những cái hạt giống lậu hoặc trong ta, trở thành là cái hạt giống vô lậu. Do vậy cho nên cái điều khuyên nhau đó là các vị nên chọn những cái bài kinh hoặc là những cái đoạn thi kệ nào rất là lý thú và nó tác động đến ta thì ta chịu khó học thuộc lòng. Đó là trước khi đi vô cái bài đoạn trừ lậu hoặc hay là tất cả lậu hoặc này, mình xin khuyến khích để đại chúng lưu ý rằng cái kệ học thuộc lòng của Ngài Nanda Muli nó không có dài lắm. Có thể được thì nên học. Và 152 bài kinh Trung Bộ, các vị có thể chọn cho mình những bài kinh rất là lý thú để các vị học. Điều này nó rất là cần. Thế là đi vô cái bài thi kệ thôi. Kệ học thuộc lòng, Ngài tổng kết nó rất là gọn là muốn tận trừ nhiễm ô, phải biết rõ, thấy rõ, biết tác ý như lý, thấy gì không như lý, như lý là cách nghĩ khiến ô nhiễm không sinh, lại có thể diệt trừ nhiễm ô đã sinh khởi. Có bảy cách trừ mê, tri kiến và phòng hộ, thọ dụng và kham nhẫn, tránh né và trừ diệt, giác chi là thứ bảy. Đoạn trừ bằng tri kiến là bỏ mọi tư duy liên hệ đến bản ngã và như lý tác ý về khổ tập diệt đạo, diệt trừ ba kiết sử, giới thủ thân kiến nghi. Đó là một phương pháp đầu tiên, đoạn trừ lậu hoặc bằng tri kiến. Thưa đại chúng, là nếu mình mà đủ năng lực trí tuệ thì chỉ cần đọc ngang đó là đã làm ăn được rồi. Thực ra cái từ tri kiến này nó cho chúng ta cái nhìn rất là rộng nha. Đầu tiên các vị nhìn một loạt về bảy cái phương pháp này, các vị thấy là tri kiến đó là năng lực trí tuệ. Nó chuyên chở luôn những phần còn lại. Ví dụ như những phần còn lại đó là phòng hộ nè, họ dụng nè, rồi kham nhẫn, tránh né, từ diệt và tu tập. Nếu không có cái phần tri kiến chân chính nó hướng dẫn á, chắc chắn là sáu phần còn lại nó không có được định hướng. Là nếu cái từ này chúng ta khảo sát cho nó rộng thì các vị thấy rằng là ở Bát Chánh Đạo thì chánh kiến nó cũng đứng đầu. Thế là trên con đường thiền tập á, thì ta thấy rằng là kiến tánh rồi mới khởi tu nghe. Trong bốn quả thinh văn, thưa các vị, quả đầu đó là mở con mắt chánh pháp, tức là dự lưu quả đó là quả chi? Mở con mắt trí tuệ, gọi là pháp nhãn tịnh đó. Có được con mắt pháp trong sạch, có được những cái nhìn thấy được pháp, hay là liễu ngộ được vô thường, thấy được cái sinh diệt và bất sinh diệt. Rồi chúng ta mới có thể luyện đời sống mình thả bồng bềnh trôi vào biển thánh được. Thế là đi vô cái dòng chảy của Phật giáo Đại Thừa thì cái điều này nó cũng là cái nền tảng căn bản nha. Các vị nhìn ra là lục độ ba la mật thì bát nhã độ tức là trí tuệ đành đàng đặt phía sau, nhưng mà nó là con thuyền nó chở luôn năm độ đầu ạ. Mình đọc đâu đó trong văn bản kinh Bát Nhã, mình nói một vòng lang thang cái đó rồi mình mới giải thích về tri kiến và đi vào cái sự tu tập. Thưa các vị, là ở trong cái cuốn Tông Cảnh Lục của Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, Ngài có dẫn một đoạn từ kinh nào đó mình không nhớ. Thế nhưng Ngài bảo rằng là lục độ ba la mật đó, nó được trí tuệ độ chở nó, bằng không có trí tuệ thì nhiều lắm là bố thí chỉ được phước sinh thiên, trì giới chỉ được thân tướng đẹp, vân vân. Nếu không có trí tuệ thì thưa các vị không thể dùng lục độ ba la mật để thành đạt được con đường Bồ Tát Đạo. Thế thì thưa đại chúng rằng là từ cái nền tảng văn học của Nguyên Thủy cho đến Thiền Tông, cho đến Đại Thừa, trí tuệ được dẫn dắt làm đầu là như vậy. Thế rồi trong cái tinh thần kinh văn hiện tại mà chúng ta học, các vị thấy rằng là cái dụng ý của Đức Thế Tôn khi thuyết giảng điều này, đầu tiên Ngài đặt là đoạn phiền não bằng tri kiến. Cái điều này để cho chúng ta ý thức rằng là từ cái phòng hộ, kham nhẫn cho đến đoạn diệt, vân vân, nó được cái nền tảng đó là tri kiến của các vị dắt dẫn. Nếu mình tu mà cái năng lực tri kiến mình nó rất là mong manh, hoặc là nó không có đủ vững vàng để nó chuyên chở được, hay là nó định hướng được đời tu á, thưa các vị, có khi là mình nửa chừng mình gãy gánh nghe. Cho nên rất là quan trọng. Rồi mình bàn lan man thêm, các vị thấy rằng là nếu ở đời mà họ có được cái năng lực tri thức á, chắc chắn một điều rằng là đời sống họ có thể thoát khỏi cái khổ cảnh rất là dễ dàng. Rồi một người có tri thức nhất định mà nếu tri thức đó nó không được dắt dẫn bằng cái thiện lành, hay nói cách khác là không có được cái chánh kiến đi vô, nó chỉ có kiến thôi, có được khả năng tri thức thôi, thì nó có thể là những cái ác ta không thể lường được. Thế cho nên cái sự tri kiến này ở mức độ gần gũi nhất mà nhìn đó thì thưa các vị, nó cần thiết cho người xuất gia, cần thiết cho thế giới phàm thường. Và trong những dòng tu đạo Phật thì không một dòng tu nào dám coi thường hay là đặt nhẹ về vấn đề tri thức Phật học hay là cái tri kiến Phật học. Đây là cái điều đầu tiên chúng ta nên lưu ý. Điều thứ nữa, cái từ tri kiến này nó cho chúng ta một cái nhìn ở mức độ bình thường cho tới mức độ thâm sâu, hoặc là từ cái nhìn phàm nhân tư duy cho đến cái nhìn từ nền tảng giáo lý Đạo Phật dạy, để có một cái định nghĩa nhất định về tri kiến. Thế thì cái câu mà chúng ta hỏi nhau nơi đây thì tri kiến có nghĩa là gì? Nếu mình dùng cái từ rất dễ hiểu là tri kiến, nó là cái sự hiểu biết rất là đúng với chánh pháp. Thế nhưng mà người ta chia ra tri kiến làm nhiều bậc nghe. Ví dụ như trong Phật Quang Đại Từ Điển, nếu các vị dở ra thì thấy người ta định nghĩa thế này: Điều thứ nhất, nếu nó y vào cái tư duy của con người để phân biệt những đối tượng, nó hiểu biết những đối tượng, thế thì được gọi là sự phân biệt, sự hiểu biết chứ không phải là tri kiến. Và cũng có một phần dính dáng với cái khả năng gọi là tri kiến. Thế nhưng mà nó vẫn còn xa đối với cái từ tri kiến mà Phật học muốn nhấn mạnh. Tại vì tri kiến, thưa các vị, là nó tương đương với trí tuệ. Cái từ khác của nó là trí tuệ. Do vậy cho nên khả năng phân biệt phán xét của ta nó chưa đạt đến cái mức độ gọi là tri kiến của người tu học nhé. Đó là cái từ mà trong từ điển người ta dùng. Thế rồi cái từ ở trong bộ Trung Bộ Kinh ở phía dưới người ta chú thích đó là thế này. Cái phần chú thích của những nhà dịch thuật nó rất là hay nha. Ở đây cái từ tri kiến được chú giải ở trong cái văn bản Trung Bộ thì bảo rằng là tri kiến là chỉ cho nhập lưu đạo thứ nhất, tri kiến thứ nhất về Niết Bàn. Tất nhiên là chúng ta không phải là những nhà nghiên cứu về văn bản học. Do vậy cho nên thưa các vị, nương vào cái nền tảng văn bản Hán học á, mình vừa giải thích cho các vị nghe đó là nếu mình dùng cái tư duy phân biệt để có được cái kiến giải thì cái điều này nó cũng là cái nền tảng căn bản để mình đi vào con đường tu. Thế nhưng mà nó chưa phải là năng lực trí tuệ vô phân biệt của Bát Nhã, tức là của trí tuệ mà Đạo Phật muốn nói, cũng không phải là trí tuệ của lục độ Ba La Mật. Tuy nhiên, cái nền tảng của tri kiến á, điều thứ nhất là nó giúp cho chúng ta có được cái năng lực hiểu biết để có thể đặt cái niềm tin rất là vững vàng đối với con đường tu học. Đây là cái tri kiến mức độ đầu để nó làm tăng trưởng niềm tin. Cái điều này ai cũng biết cả. Tại vì sự hiểu biết của anh chừng nào thì niềm tin của anh nó lớn theo chừng ấy. Thế rồi cái điều thứ hai là cái sự hiểu biết của anh, cái tri kiến của anh mà nó có khả năng kiến giải dâng lên chừng nào thì đời sống của anh nó thăng hoa chừng ấy. Và mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu như thế này. Ví dụ như một tâm thức trẻ thơ của chúng ta thì một văn bản học thuật á, mình đọc mình chỉ hiểu cái phần rất là cạn về cái phần văn tự thôi. Mình có thể thưởng thức được văn chương. Thế nhưng mà cái điều đó không phải là cái điều văn bản kia muốn nói, mà điều họ muốn nói đó là cái nội dung của nó, ý tứ của nó. Đến một mức độ nào đó thì cái nội dung ý của nó chứa trong câu chữ nó không còn quan trọng nữa, mà ta nhìn ra những cái điều phía sau câu chữ nữa. Thì cái điều cạn nhất là mình thưởng thức một văn bản, đó là tiểu thuyết, đó là thi ca, vân vân, thưa các vị, nó đòi hỏi cái trình độ tri thức của chúng ta nó dâng lên ở mức độ nào thì ta có được cái nhìn ở mức độ ấy. Đối với con đường học Phật cũng vậy nghe. Ví dụ như cũng là tứ diệu đế, thế nhưng mà nếu chúng ta học trung cấp Phật học thì tứ diệu đế các thầy dạy khác. Thế thì mình lên đại học thì các thầy dạy khác. Thế thì mình rời ngưỡng cửa đại học, mình bắt đầu nghiên cứu để có thể viết một luận văn, để có thể bảo vệ được luận án tiến sĩ, thì cũng tứ diệu đế, nhưng mà cái tứ diệu đế của mình lúc bấy giờ nó lại rất xa, rất khác. Đối với tứ diệu đế mình mới tập tè vô học. Thế thì thưa đại chúng rằng là tri kiến nó cho các vị cái nền tảng học Phật từ cấp độ thấp nhất đến cấp độ cao nhất là như vậy. Thế nào là cấp độ thấp nhất? Nếu ở mức độ mới bước vào con đường tu á, thì nếu không có tri kiến Phật học chân chính á, thì ngay như cái chuyện niềm tin của chúng ta đối với nhân quả, đối với tội phước, đối với nghiệp báo, đối với luân hồi, ta cũng không sáng tỏ được. Ai chẳng biết rằng là lúc mình mới tu, mình coi Phật như vị thần linh, có thể ban phước giáng họa. Thế thì tu đến một mức độ nào đó thì ta sẽ hiểu ra điều rằng là Đức Phật không ban không. Mà trong ta có cái gì tương ứng với Phật thì Phật mới đến với ta. Tức là tâm thức ta và Phật nó có một mức độ tương thông nào đó thì mình đón nhận được điều của Đức Thế Tôn ban tặng. Thế rồi cao lên một tầng nữa, khi tri kiến mình dâng đến chiều cao thì mình hiểu ra một điều rằng Đức Phật không hề ban tặng hay là lực dụng của Tam Bảo nó có mặt, đó là do vì tự thân tâm thức của anh nó đã có sẵn sàng cái phẩm chất Phật, cho nên tu không phải là thành một vị Phật nào, mà thành vị Phật đó là thành chính anh. Mình dùng nhiều cái ví dụ như vậy để thưa rằng là tri kiến của chúng ta, đành rằng nó có nhiều tên gọi ban đầu nó có thể gọi là tri kiến, nhưng mà tên cuối cùng của nó là trí tuệ, và tên cuối cùng của nó là phẩm chất của Niết Bàn nhé. Và dù tên gọi thế nào đi nữa, nhưng bước khởi đầu của nó được thiết lập trên cái nền tảng, nó là trên nền tảng chánh lý của Phật dạy. Hay nói cái khác, tri kiến của các vị nó phát sinh từ cái nền tảng là lời dạy chánh pháp của Đức Phật, và trên cái nền tảng đó mình thành tựu thì mình phát triển được tri kiến, dù cho mình là một người mới tu hay là người tu lâu hay là chứng tam hiền thập thánh chi, thưa các vị cũng từ cái nền tảng tri kiến Phật học này nó thành tựu. Đó là ý thứ nhất, mình giải thích rằng năng lực của tri kiến rất là cần cho người tu chúng ta. Ý thứ hai, thưa đại chúng rằng là nếu mình nhìn tổng quát bảy phương pháp đoạn trừ phiền não này thì các vị thấy là tri kiến nó thiên về năng lực trí tuệ ngay. Nếu năng lực trí tuệ mình phát triển, thưa các vị là đoạn trừ được phiền não khổ ưu, chặt hết cái gốc rễ của hạt nhân sinh tử luân hồi. Còn các pháp môn hành trì khác, tức là sáu phương pháp còn lại đó, như phòng hộ, như thọ dụng, như kham nhẫn, như tránh né, trừ diệt và tu tập, thưa các vị, nó đi về cái phần hành trì. Còn cái phần đầu này, nó đi về cái phần lý giải thôi. Hay là dùng cái từ của Thiền Tông, đó là cái phần này là gọi là phần ngộ lý. Và cái phần sau, sáu phần còn lại, đó là cái phần tiệm tu nghe. Thế thì ta có thể định nghĩa rằng là đoạn trừ phiền não bằng tri kiến, có hàm nghĩa rằng là đoạn trừ mọi lậu hoặc phiền não bằng nhận thức thôi. Khi nhận thức của các vị thay đổi, mình chưa nói đến tri kiến nha, nhận thức về chánh pháp hay là làm cho cái năng lực hiểu biết của mình nó dâng lên, mình có một cái nhìn đúng đắn, thế thì từ nhận thức của các vị nó có thể thay đổi được vận mệnh của mình, thay đổi được tư duy, tức là nó thay đổi luôn hoàn cảnh mình, đời sống mình, phước lành của mình nó cũng có mặt theo với năng lực tâm thức mình đổi thay. Thế cho nên cái bước rất là căn bản đó là nhìn một cách tổng quát thì bảy phương pháp đoạn trừ phiền não này, phương pháp đầu đó là phương pháp đi trực tiếp vào tánh, tức là đi vào một con đường trí tuệ và nhận biết nó đổi thay, thì các vị liền có thể nhận diện ra được phiền não khổ ưu, các vị buông xuống rất là dễ, và các vị nhận diện được thế nào là sinh diệt, thế nào là bất sinh diệt, các vị an trú. Cho nên nếu dùng con mắt của nhà thiền thì đoạn trừ một tri kiến có hàm nghĩa rằng là ta đi trực tiếp bằng con đường liễu giải của chư Như Lai, dùng năng lực trí tuệ đột nhập thẳng vào trái tim giáo lý của đạo Phật, tức là đột nhập thẳng vào cái biển giải thoát của Như Lai, không cần một cái phương tiện gì khác. Đó là mình giải thích một cách tổng quát nhìn qua bảy phương pháp đoạn trừ phiền não như thế này. Không biết mình nói nó có làm cho các vị nghe bối rối không vậy? Sao thấy ngẩn ngơ hết
Con
vậy?
nghe kịp, tôi không nghe kịp ạ. Con lắng nghe thôi là chúng mình.
Sao mình thấy giống như đại chúng đang sửa soạn ngủ hết vậy?
Con lắng nghe. Tại con phải tắt hết những cái loa tôi vừa không có yên. Mà con mở ra đường sẽ ồn lắm. Con chỉ để một mình cái micro của thượng thôi.
Thưa đại chúng, là mình chợt nhớ cái từ tri tri này nó rất là rắc rối cho lúc mình còn là học tăng nghe. Mình kể lại một chuyện nữa cho các vị nghe, là các vị thấy rằng là kinh văn của Phật nó trùng trùng điệp điệp, nó vô tận, và nếu mình mở bung được một chỗ, mình mở bung được nhiều chỗ. Mình đang nói về cái chữ tri kiến thôi. Cái thuở mình còn là học tăng đó, khi học vô một cái bản kinh mà mình rất ư là lý thú mà cũng rất ư là ngao ngán, đó là cái bộ Lăng Nghiêm nghe. Các vị biết rằng là ai là học tăng đã từng học kinh thì cũng khủng khiếp với cái đoạn là tri kiến đó, kiến kiến chi thời vân vân, các vị còn nhớ đoạn đó hả? Không nhớ. Ngay cái câu là tri kiến lập tri tức vô minh bổn là đã bối rối rồi. Và hồi xưa lúc còn hai mươi mấy tuổi, 20 tuổi, thưa các vị, cái đoạn đó mình nghe như thần chú vậy. Tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến phi kiến tư tức niết bàn. Đó là một câu của Kinh Lăng Nghiêm á. Rồi cái câu thứ hai, và hầu như là các vị thầy trước mình ông cũng chết khủng khiếp với cái câu đó. Mình có một hôm mình hỏi thầy Phước Hảo, hỏi chứ hồi xưa cụ học cái câu đó là cụ giải thích làm sao? của các nghĩa làm sao? Ông nói có thần linh nào biết mình có căn nghĩa được gì đâu. Tại vì kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến mất năng cập đó thưa các vị. Đây là cái câu mà nếu không tu tập và không có ứng dụng cái nhìn của nhà thiền thì thưa các vị không giải thích được câu này nghe. Rồi một đoạn thứ ba cũng là văn học đại thừa mình dẫn ra đây luôn để cống hiến cho các vị, để các vị thấy là cái bề dày của văn học đại thừa nó thâm thẳm. Có khi mình không học vô văn học đại thừa, mình nghe một số các vị sư nam truyền, các vị lý giải về vi diệu pháp nó rất ư là phức tạp rồi mình cũng khiếp. Nhưng mà tôi không, các vị đọc vô cái nền văn học đại thừa các vị mới thấy rằng là nó không đơn giản để cho chúng ta coi thường được. Ví dụ như trong kinh Di Ma Cật nó có một vài câu rất là lý thú nghe. Tôi không biết là đoạn nào, trong cái phẩm nào. Các vị có nhớ rằng là khi ngài Bồ Tát Văn Thù, ngài dạy ngài Xá Lợi Phất có một đoạn đó là tiên dĩ dục câu khiển, hậu dĩ trí linh bạc. Tức là đầu tiên đối với chúng sinh phàm ngu này, ta dùng cái lưỡi câu dục lậu để dẫn dắt nó, tức là để thả mồi câu cá đó. Thế rồi khi mà nó nếm hương vị pháp rồi, ta mới dùng năng lực trí tuệ nhổ sạch gốc phiền não. Và thưa đại chúng rằng là những đoạn mình dẫn nó liên hệ với một chữ thôi, đó là chữ tri kiến này nghe. Và từ cái điều mình dẫn linh tinh này trở lại, tất nhiên là những vấn đề này chúng ta sẽ gặp lại, nhưng mà mình dẫn đi xa quá rồi các vị không biết mình dẫn đi đâu. Có khi dẫn về Việt Nam bỏ bên đó rồi qua Mỹ một mình. Cho nên mình quy chiếu lại cái từ tri kiến này, điều thứ nhất đó là bao hàm luôn rất là nhiều cấp độ tu. Điều thứ hai, nắm được cái từ này rồi thì các vị có thể mở bung được cánh cửa đi vào con đường tu tập. Điều thứ ba là tri kiến, nó là một pháp hành trì của tuệ bát nhã. Mình đi vô tri kiến rồi thì thưa các vị, cái con đường mình đoạn trừ phiền não, khổ ưu, chấm dứt được cái sự ràng buộc của mình đối với hữu lậu, dục lậu và vô minh lậu rất là dễ. Tại vì mọi việc nó đều sinh khởi từ vọng thức, mà vọng thức thì không thể phá được bằng thiền định, mà chỉ phá được bằng trí tuệ thôi. Và tri kiến thì nó phát sinh trí tuệ. Đó là cái điều thứ hai mình trình bày để cho các vị lưu ý là cái giá trị của nó rất là lớn. Do vậy cho nên trong văn bản này, Thế Tôn trước khi dạy 7 phương pháp thì Ngài dạy cái phương pháp đầu tiên đó là đoạn trừ lậu hoặc bằng tri kiến là như vậy. Thế thì đi vô cái đoạn này, Ngài dạy này là bỏ mọi tư duy liên hệ đến bản ngã và như lý tác ý về khổ tập diệt đạo, diệt trừ ba kiết sử, giới thủ thân kiến nghi. Đó là một đoạn rất là ngắn mà Ngài Nanamoli Ngài tổng kết để cho chúng ta biết cái nội dung của cái cách đoạn trừ lậu hoặc phiền não bằng tri kiến. Và mình giải thích cái phần đầu để cho chúng ta tập làm quen, đó là đầu tiên mình như lý tác ý cái đã. Thế nào là như lý tác ý? Mình đi vô nhiều cấp độ nghe. Cấp độ căn bản đó là mình đi vào cái cấp độ của người học Phật, lấy cái nền tảng hiểu biết Phật pháp đặt thành một cái định hướng cho mọi tư duy thì gọi là như lý tác ý. Ví dụ như mình học Phật, mình biết rằng mọi việc là sinh diệt vô thường. Thế rồi mình khởi cái tâm mình mong muốn rằng là được cái này, được cái kia, thì mình phải biết đem cái năng lực học Phật của mình đã từng thấm đẫm đó. Mình nghĩ rằng là mọi việc đều vô thường, mắc gì đâu mà ham muốn cái việc đó làm chi. Dịch corona nó đang đợi ở ngoài trước cửa kia, có thể là chưa lấy được cái món chi thì đã chết mất. Ví dụ vậy đi, cho nó dễ hiểu. Thế rồi, thưa các vị, như lý tác ý ở mức độ nó gần gũi hơn nữa là thế này: có người làm cho mình phiền muộn, có một người gây khổ đau cho mình, hoặc là họ xúc phạm mình, họ chà đạp mình. Cái nỗi phiền muộn này nó làm cho lòng mình trĩu nặng. Thế rồi nếu mình là người có học Phật, mình biết như lý tác ý thì mình làm được một việc rất ư dễ dàng để đoạn phiền não đang sinh ngay bây giờ và ở đây. Đó là mình nhận diện rằng là mọi thứ cảm xúc nó dâng lên, nó đều có một cái chu kỳ nhất định của nó. Nó đã sinh ra thì nó phải ra đi thôi, mỉm cười nhận diện nó. Thì đây là cái cách mình như lý tác ý, tức là thực tập một cách rất là nghiêm túc để mình trị liệu phiền não nó đang khởi sinh trong mình. Và nếu ta học, ta chỉ lần theo những dấu vết giải thích của người khác về từ ngữ chữ nghĩa mà không có quy chiếu lại để ứng dụng, để làm cho đời sống mình thăng hoa, để có thể đoạn trừ được những buồn, những lo, những hờn, những giận, những bất an của mình, thì thưa các vị, cái học Phật của mình nó không làm cho mình thanh tịnh, an lạc hay là thăng hoa được, mà trái lại nó làm cho mình có một cái bản ngã là người học Phật. Có khi nó không phải giúp ích được cho mình mà nó lại làm cho mình khốn khó thêm. Cho nên ứng dụng như lý tác ý vào cấp độ của một người hiểu biết Phật Pháp đơn thuần thôi thì đã cứu được đời mình rồi nhé. Cấp độ thứ hai của người ứng dụng như lý tác ý, các vị nên nhớ là khi mình có một cái nền tảng hiểu biết về Phật Pháp chân chính á, chắc chắn một điều rằng là mọi cái hành xử của mình đối với cuộc đời, đối với hoàn cảnh, tự nhiên mình có một cái nhìn nó thoáng đãng ra. Không có quá câu nệ, không có quá lệ thuộc vào những cái khuôn mẫu người khác đặt định cho mình. Mình luôn quy chiếu lại vào đời sống của chính mình để có thể, điều thứ nhất là đoạn trừ phiền não đang sinh ra trong tự tâm. Điều thứ hai là có thể thay đổi được hoàn cảnh rất là dễ nghe. Mình ví dụ một cái điều nó rất là gần với đời sống của tăng ni chúng ta như thế này. Ví dụ như các vị biết vào cái mùa dịch bệnh này, có nhiều Phật tử người ta đặt vấn đề với mình, đó là thưa Thầy, chúng con nghĩ rằng là khi mình đã tạo nghiệp, đã dính dáng với cái bệnh, cái chết rồi thì có tránh đường nào không thoát khỏi bệnh dịch corona. Thế thì mắc gì đâu mà phải lo lắng bất an. Tại vì Phật dạy rằng mọi chúng sinh đến trần đời này, sống và chết, giàu hay nghèo, nó đều do nghiệp cả. Thế thì làm sao mà con tránh được? Cho nên không có lý do gì mà con không có dung dăng dung dẻ đi chơi ngoài phố không ngắn đất trời chi. Tại vì nghiệp nó chưa chết thì nó chưa chết. Nghiệp nó chết rồi ở trong nhà cũng chết. Và các vị gặp Phật tử nào đặt câu hỏi vậy chưa? Rất là lúng túng nghe. Nó nói thì cũng hữu lý. Thế rồi mình nói nó làm sao? Thưa đại chúng rằng là mình có cách trả lời rất là ba phải, mà nói con nói vậy cũng đúng. Thôi cứ đi đi, chừng nào nghiệp nó đến nó dẫn cổ thì cứ chết thôi. Nó nói con tham vấn với thầy là để biết cái cách để con cư xử đằng này, hỏi như thầy vậy thôi, con hỏi làm chi? Ồ, thôi thầy nói theo cách khác, thầy suy nghĩ rằng là đành rằng giáo lý đạo Phật dạy nghiệp. Thế nhưng mà nghiệp là cái thứ mà ta có quyền thay đổi chứ. Đâu có phải nó nghiệp chết rồi cái ta phải chết đâu. Ta có quyền thay đổi. Đọc vào kinh văn bình thường người Phật tử tụng đó, như kinh Dược Sư, thì các vị biết rằng cái chết nó đâu đơn giản chỉ là nghiệp rồi nó chết đâu. Tại vì khi các vị chết thì nó phải hội tụ đủ ba yếu tố. Một là chê, một là thọ tận, hai là phước tận, ba là nghiệp tận nha. Ba cái này nó hội tụ lại thì nó mới làm thành một cái chết, gọi là cái chết đúng nghĩa. Còn không á, có khi mạng mình vẫn còn nè, tức là thọ mình vẫn còn nè, nghiệp sống mình vẫn còn nè, nhưng mà mình hủy hoại đời sống mình không có trân quý thọ mạng mình sống phóng túng, mà mình không có giữ gìn, mình tàn phá đời sống mình bằng rượu, bằng chè, bằng xì ke, bằng ma túy, thì đây là thọ tận trước khi phước tận và nghiệp tận. Cho nên anh nói rằng là anh chết do nghiệp uống rượu thì sai nghe, do anh khùng khùng, anh nổi điên, anh uống rượu, anh tự sát thôi. Còn anh buồn khổ bất an, anh nghĩ rằng là thôi cuộc đời này sống làm chi, thôi tôi treo cổ tôi chết, rồi bảo rằng cái nghiệp tôi phải tự sát bằng dây, thế thì cũng sai. Cái điều này là do ý thức của anh dắt dẫn. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng một điều, nếu ta gặp phải vấn đề này, ta phải giải thích một cách rất là thông minh, trên cái nền tảng của cái chi? Trên nền tảng của tri kiến nghe. Khi mình có tri kiến Phật học thì mình biết ứng dụng tự thân, để ứng dụng tự thân được á, thì mình mới dạy người ta được. Rồi thế nào là ứng dụng tự thân? Tôi ví dụ một cách dễ hiểu là thế này. Ví dụ như vào những ngày này, Chúng ta là những người hiểu biết Phật Pháp, có cái tinh thần chánh lý. Một là có niềm tin với Phật Pháp về nghiệp, thế nhưng mà ta cũng có niềm tin rõ ràng rằng là nghiệp nó một phần, nhưng mà do bàn tay của ta đổi thay vận mệnh, chứ không phải mọi thứ đều đổ thừa cho nghiệp cả. Thế cho nên mình có quyền làm hết mọi việc để chăm sóc mình, bảo vệ mình, nâng cao sức đề kháng của mình đối với dịch bệnh. Thì thưa các vị, mình làm hết khả năng như vậy, thế nhưng mà rồi bệnh nó cứ tới thì cái chuyện này mình mới chịu thua thôi. Chứ còn người ta đang bệnh rần rần ở một cái vùng không gian thiên hạ nhiễm Covid-19 hết, thế thì mình vác xác tới đó, không buồn đeo khẩu trang và cứ dung dăng dung dẻ đi chơi đi ra đi về, bảo rằng nghiệp tôi nó không chết thì chắc là không chết, thì điều này là sai nghe. Điều này quy chiếu vào tinh thần kinh văn, tức là vào tinh thần của kinh dược sư bình thường thôi. Thì các vị thấy là nghiệp các vị còn có thể hành đạo nơi đất nước Hoa Kỳ tới 50 năm nữa. Phước các vị có thể có được Đại Già La. Thế nhưng mà thọ các vị, tức là mạng sống các vị, do không khéo giữ gìn, do các vị hiểu sai, do tri kiến không có, đặt sai vấn đề nghiệp, cho nên các vị tự đầu độc mình làm cho chết. Thế thì thưa đại chúng, cái nền tảng căn bản đó là như lý tác ý, nó hàm nghĩa rằng là nếu hiểu biết chúng ta đúng với tinh thần chánh pháp, thế thì chắc chắn điều rằng là ta có cách hành xử rất ư là chi, mang lại lợi ích cho mình, mang lợi ích cho người. Đây là cái bước thứ hai. Nếu mình ứng dụng được như lý tác ý thì mọi việc làm của mình, mọi hành xử của mình đối với người, mình đặt trên cái nền tảng hiểu biết Phật Pháp như vậy thì thưa các vị, mang đến an lạc cho mình và cho người. Đó là cái cách mà chúng ta ứng dụng như lý tác ý rất ư là bình thường vào đời sống của chúng ta, để có thể làm cho đời sống mình giảm đi cái mức độ sầu khổ bất an. Và nếu mức độ sầu khổ bất an hay là đời sống bình thường này chưa làm cho mình thăng hoa, chưa làm cho mình an lạc, thì chắc chắn rằng là cái con đường thành đạt giải thoát còn rất xa nghe. Cái nền tảng công phu tu, nếu mình không có dùng như lý tác ý để làm cho mình có được an lạc ngay hiện tiện trong từng bước, từng ngày của đời sống tu á, thưa đại chúng rằng là đây là cái cách sai lầm nhất. Tại vì nếu ngày nay không an lạc mà anh mơ ước ngày mai có được an lạc và sinh về cảnh giới nào, chuyện đó dường như là không thể. Cho nên nên nhớ rằng là đời sống chúng ta, an lạc hạnh phúc nếu xây dựng được bây giờ thì an lạc hạnh phúc sẽ có trong ngày mai. Ngay bây giờ mà mình còn chưa làm cho lòng mình bình an được, nỗi bất hạnh nó vẫn còn dày dò mình do cái quan niệm của mình, nghĩ suy của mình, thì chắc chắn rằng là trong ngày mai ta rời này các buổi này, lòng ta nó đầy phẫn uất thì không chắc chi có vị sinh về cảnh giới lành nào đâu. Cho nên nên nhớ, ứng dụng được như lý tác ý trên nền tảng học hiểu Phật Pháp thì phải làm cho được một điều là thay đổi chính mình, thay đổi hoàn cảnh mình đang sống. Và đây là cái sự thông minh nhất của người tu chúng ta. Và nếu làm được điều này thì mới chắc chắn được rằng là các vị có thể trở thành một người tự mình làm cho đời sống mình thấm nhuần Phật Pháp, mới mang Phật Pháp thấm nhuần vào cho người. Đó là bước thứ nhất, đi vào cái cấp độ bình thường, ứng dụng như lý tác ý vào đời sống nhân gian, vào đời sống tu tập, vào đời sống cư xử với mọi người xung quanh. Cái điều này nó lại lây lan đến rất là nhiều vấn đề trong đời sống cộng trú của chư tăng ni chúng ta hiện tại nghe. Mình nói điều này để các vị lưu ý và cố gắng đổi thay cái quan niệm đời sống của mình, để có thể làm cho mình sống ở đâu cũng an lạc được. Thưa đại chúng rằng là mình có biết một số trường hợp của một số các thầy cô, họ đến các Già Lam tự viện họ sinh sống, dường như là không nơi nào họ hài lòng cả. Rất ít nơi để làm họ hài lòng á, đều có sự bất mãn nhất định, khó chịu nhất định. Rồi cái tình trạng mà chùa viện rất là đông mà mỗi chùa một vài người đó, nó cũng lâm vô tình trạng khó khăn là do vì cái tri kiến của chúng ta không có như lý tác ý được. Tức là ta không có đặt cái nền tảng suy nghĩ của chúng ta trên cái con đường phụng sự, trên con đường tu tập, trên con đường thành đạt được công trình tu học nghe. Dường như mình đặt sai đó. Chứ nếu mình đặt đúng thì thưa các vị, từ người lãnh đạo Già Lam từ viện cho tới học tăng học ni cho tới người mới xuất gia, họ có thể cảm thông với nhau, cộng trú một nơi để làm thành cái công trình hành đạo. Các vị có biết rằng là một mình chèo chống một nơi nó cực khổ thế nào không? Tôi nghĩ rằng ở đây ai là những người trụ trì thì đều biết nha. Tiền bill, tiền bổng, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga, tiền nợ, tiền nợ một tháng á, thưa các vị, nó tới vèo vèo. Mình làm lãnh tiền, trong tiền nó tới một tháng thì không có đơn giản đâu, lâu lắm rồi. Thế nhưng mà nợ nó đến thì rất là nhanh nha. Lây quay là một tháng tới rồi tiền nợ phải trả. Và các vị không làm trụ trì, các vị không biết cái nỗi khó khăn. Các vị hỏi mấy vị trụ trì ở đây, các vị biết, không hỏi ai xa, hỏi cụ Bảo không biết. Tôi nghĩ vậy, tại vì cơ sở càng lớn thì thưa các vị càng khó khăn thôi. Và chúng ta không phải là một dòng tu như Kitô giáo có một cái nguồn tài chánh nhất định từ trung tâm rót cho chúng ta nghe. Đa phần chúng ta đều trưởng thành trên đất nước Hoa Kỳ với cái điều kiện vô cùng khó khăn cả. Chưa có thầy cô nào đặt chân lên đây mà không đổ mồ hôi, đổ máu. Từng giọt máu chảy ra khóe mắt mới có thể xây dựng được cơ sở nghe. Các vị biết rằng thế hệ trước của chúng ta đó là ông cụ Thiên Ân. Các vị có thể hình dung rằng là có được cái học vị tiến sĩ từ Nhật, được Mỹ mời qua để dạy ở trường đại học UCLA. Thế rồi cái niềm thao thức của một người con Phật mong muốn gầy dựng được một cái trung tâm tu học, tức là một cái trường đại học Đông Phương như ông cụ mơ ước. Cho nên ông cụ ăn toàn mì gói. Và thưa đại chúng rằng là để dành để có thể xây dựng một cái trường đại học Đông Phương, cho đến là những vị thầy đầu tiên được ông cụ bảo lãnh qua đó, các vị hình dung rằng là thấy ông cụ vừa đi dạy, vừa đi làm, vừa làm người chủ trì, vừa làm chú điệu, tức là thượng vàng hạ cám, mọi việc đều làm. Và hình dung rằng là cụ mới có dường như 60 hay là trên dưới 60 thì mình không nhớ, nhưng mà chết rất sớm do cái tội không có thì giờ ăn, chỉ ăn mì gói thôi. Và lâm vô tình trạng khó khăn và đau gan và ra đi như vậy. Đó là người thứ nhất đặt chân đầu tiên trên đất nước Hoa Kỳ với cộng đồng tu sĩ vượt biên. Thưa các vị, có được cái tính cách pháp nhân qua đất Mỹ này không ai vượt thoát bằng tay bảo lãnh của ông cụ Thiên Ân và ông cụ Mãn Giác đâu nghe. Thế thì người thứ hai mình dẫn ra đây để nói về cái con đường hành đạo, chúng ta phải như lý tác ý để có thể làm thành được một cộng đồng tăng lữ có sức mạnh để làm được việc. Người thứ hai đó là ông cụ Thiện Thanh. Và xây dựng cái chùa Phật Tổ, tôi nghĩ là nơi đây một số các ni sư, các thầy, các sư cô đều biết cái chùa Phật Tổ nghe. Thưa các vị, là ông cụ được Ngài Thiên Ân, Ngài bảo lãnh qua đây. Ông già đã học đậu tiến sĩ ở Ấn Độ à. Qua đây vào năm 60 mấy 70 gì tôi không nhớ, nhưng mà cũng tài tuấn một thời ạ. Dịch cái bộ Hoa Nghiêm nhưng mà chưa có thành tựu, mới có được 2 cuốn rồi cũng mất á. Các vị biết rằng là đặt chân lên đất nước này, tới ngày ông mất rồi, các vị hình dung rằng là người ta dỡ cái giường ông lên, đó là một cái rương chứa đầy là thơ từ Việt Nam qua nghe. Các vị biết thơ gì không? Thơ người thân, thơ bằng hữu, thơ bạn bè. Chưa có một cái thơ nào ông bóc ra cả. Tức là ông không mở một cái thơ nào cả. Tại vì tất cả những cái thơ ấy, khi biết rằng ông là người ở Mỹ cho nên ông gửi qua, điều thứ nhất là than thở, chùa nghèo, chùa túng, chùa thiếu, đang xây chùa, đang dựng tượng, vân vân. Mà mở ra, mà không gửi tiền thì không được. Mà gửi tiền thì tiền ở đâu để xây dựng được một cái già lam? Mua một nơi chốn bé nhỏ, rồi phải mua thêm một vài căn nhà nữa, rồi bắt đầu dần dần để xây dựng. Và tới chừng ông mất rồi, thưa các vị, người ta thấy tiền ông để dường như mấy trăm nghìn đó, tiền nhỏ nhỏ lụng dụng thôi, cất đầy hết để dành để làm được cái chùa. Đó là mình kể hai vị thôi. Một vị chết rất là sớm, đó là Ngài Thiên Ân. Người thứ hai là Ngài Thiện Thanh, tức là vị khai sơn chùa Phật Tổ cũng vậy nghe. Và mua một vùng đất đâu phải là giá trị chi đâu. Thưa các vị, cái vùng đất đó ngày xưa vào mỗi chiều 5 giờ người ta không dám bước ra đường. Tại vì cái vùng đó là vùng cướp bóc, vùng dữ dằn. Cái vùng găng tơ nó đang trú ngụ và nó có thể vô nó làm thịt trong bất cứ lúc nào. Mà các vị hình dung rằng là tới chừng ông mất rồi thì tiền ông đủ xây cái chùa Phật tổ đó. Và chết cũng khoảng 60 trên dưới gì đó thôi. Và từ những điều mình dẫn đi thưa nha một điều, thưa đại chúng rằng là ai cũng biết rằng một mình một thân chèo chống cái con thuyền Phật Pháp, xây dựng một già lam đó là máu và nước mắt nha. Và những con người xuất gia như chúng ta có mặt nơi đây, xây dựng một cái chùa để làm gì? Ta không thể bán nó đem về cho bố mẹ ta. Ta cũng chẳng có con cái gì để di chúc. Ta chỉ có mỗi một việc, đó là những người sau ta, những người cùng thời với ta, những người khoác pháp phục Như Lai, những con dòng họ Thích thôi, theo với chân ta kế thừa. Thế mà chúng ta, thưa các vị, lao lực như vậy, mở tấm lòng ra để cho người ta tới ở với mình, thì họ bảo rằng là không đủ điều kiện là một nè, không đủ tấm lòng bao dung họ là hai nè, vân vân và vân vân. Thì điều này mình nói ra không để trách phiền ai, nhưng mà để cho các vị nhận thức rằng là nếu cái nền tảng tư duy của chúng ta đặt trên như lý tác ý, như lý tác ý ở mức độ bình thường của con người thôi, tức là có một cái tâm hồn tử tế của người tu với nhau thôi, thì thưa các vị, mình cảm thông điều này để thấy rằng là khi mình đến chùa, khi mình ăn cơm, khi mình có mái nhà để ở, có Phật để lại, có pháp để hành trì, và có Phật tử tín đồ đi ra đi vào để lễ Phật, thì thưa các vị, ơn lớn của những người xây dựng nó lớn vô cùng mà ta phải tri ân đó. Thế nhưng mà dường như theo như tâm thức mình biết là một số các vị có mặt nơi đây đa phần đều cảm thấy không hài lòng lắm đối với những cái trụ trì hoặc là những tự viện mà mình có mặt. Cái điều này nó có nhiều yếu tố làm thành. Yếu tố đầu đó là cái cách biệt văn hóa thế hệ trước, thế hệ sau. Thưa các vị, dường như cái sự cảm thông rất là khó khăn thiết lập. Điều thứ hai, cái nền tảng căn bản để làm thành cái sự cộng trú của chúng ta hài hòa hạnh phúc đó là nền tảng của như lý tác ý này. Nếu các vị người lớn cũng như người nhỏ, người mới xuất gia cũng như người đã từng học hành thành tựu Việt Nam có mặt nơi đây, đặt cái nền tảng là chúng ta nên dùng cái lăng kính của người hiểu biết tu tập Phật Pháp để mà sống với nhau, thì thưa các vị, chúng ta dù có những cái xung đột nhau, chúng ta cũng không thể tách rời nhau được. Tại vì các vị biết rằng là một con người không thể làm được việc. Một người, thưa đại chúng rằng là các vị không thể làm nên cái cơ đồ gì lớn cả, mà phải có sự đồng thuận của rất nhiều người. Một già lam tự viện mà có chừng vài mươi vị cư trú á, thưa đại chúng rằng là tự nhiên nó hình thành được một cái công trình hành đạo mà chúng ta không cần tốn nhiều năng lực chi, cũng có thể làm thành một cái vùng trí tuệ, một cái vùng phước lành để cho thập phương tín đồ nương về. Thế rồi nếu chúng ta rất ư là lẻ loi trong đời sống giữa đất nước Hoa Kỳ này, các vị nên biết rằng là nó nghiền nát mình thành bột, không có cách gì tồn tại được. Cho nên phải có một cái tri kiến nhất định, phải tác lý như ý để có thể sống hài hòa được với nhau. Mình nhớ rằng là hôm rồi mình có nói một câu, mình lặp lại để cho các vị ý thức. Đôi khi mình là những người nhỏ, mình đến với các tự viện lớn, nơi chùa chiền đã có sẵn. Và mình cứ nghĩ theo mình, cái gì lợi cho mình, cái gì thuận cho mình, cái gì tiện cho mình, hoặc là cái gì mình sung sướng được thì mình cảm thấy nó đáp ứng đủ cái nhu cầu cho mình thì mình hài lòng, còn nếu có một cái gì trục trặc á, thì mình rất là khó chịu. Thưa các vị, mình quan sát đời sống người cư sĩ Phật tử, các vị có biết rằng những cặp vợ chồng ly dị nhau, đôi khi thưa các vị những vấn đề rất là con nghe. Thế rồi mình hỏi chồng nó tại sao vợ con ly dị con vậy, nó nói thưa thầy con nhớ rằng là từ ngày cưới vợ con về hầu như 99% những cái yêu cầu phải chiều chuộng con đều làm được, thế nhưng mà chỉ cần 1% thôi, hoặc một câu nói làm xúc phạm nhau, làm tổn thương nhau, thì câu nói đó nó làm thành cái cớ sự, làm thành cái lý do để cho vợ con bỏ con ra đi thôi. Rồi từ cái chuyện ví dụ đời sống bình thường thưa lại cái chuyện trong đời sống của chúng ta, thưa các vị rằng là từ hai phía nó làm thành cái sự hòa hợp tương thân và cái công trình hành đạo mở ra. Mình đang nói về cái phía của những người đến cư trú nơi các già lam. Thưa các vị, vừa rồi mình có nói một câu mà hôm nay mình lặp lại, đó là ta đừng đòi hỏi ai Tại vì thưa các vị, ta không có quyền đòi hỏi ai cả. Ngoài bố mẹ ta thì ta có quyền đòi hỏi thôi, chứ còn những người bằng hữu, những người bạn đạo, những người huynh đệ, những người mà ta đang thọ nhận ơn hoặc ta đang sống với họ thì ta đừng bắt buộc họ phải làm mọi việc đồng thuận theo ý ta mong muốn. Ngoài bố mẹ ta có trách nhiệm với thương ta, nuôi nắng ta, thì trên trần đời này không ai có trách nhiệm nuôi nắng ta và thương yêu ta cả. Thế thì thưa các vị, nếu mình đặt cái nền tảng rất là phàm phu như vậy trong cái suy nghĩ của mình, tức là mình tác ý như vậy, khi mình gặp bất cứ hoàn cảnh nào trong nơi chốn mình sống á, thì tôi chắc chắn rằng là không nơi nào làm cho các vị bất mãn, khó chịu. Và các vị ở bất cứ nơi đâu, các vị cũng thấy nơi này là nơi ta dung thân, nơi này ta sống, ta tu tập tràn đầy hạnh phúc thôi. Mình chia sẻ một cái kinh nghiệm của mình để cho các vị có thể nắm được trong cái công trình các vị kết hợp với nhau để hành đạo bằng cái nền tảng như lý tác ý này. Thưa đại chúng rằng là mình từ hồi mới xuất gia cho tới bây giờ là 70 ngoài tuổi, mình có một cái quan niệm rất là phàm thường thôi. Mình nghĩ rằng là mình sống bất cứ nơi đâu, điều phải làm được việc là đến cho người ta thương, đi cho người ta quý trọng và người ta mong mình trở lại. Không có cái chuyện là nơi này mình gây sự hoặc là nơi này là bất mãn. Nơi nào càng khó với mình á, càng có nhiều cái bất trắc hoặc là có nhiều khó khăn thử thách với mình á, thì mình hứa với lòng rằng tôi phải ở nơi này bao giờ mọi việc nó đều trở thành là yên hàng, mọi việc nó trở thành là thuận duyên thì chừng đó tôi mới đi. Tức là chưa bao giờ có nơi nào mà mình cảm thấy đi với cái sự bực bội hậm hực cả. Đến nơi nào, nơi đó là nhà của tôi, nơi đây tôi có trách nhiệm với cái công trình hành đạo, có trách nhiệm giữ gìn từng viên ngói, từ phiến đá, và có trách nhiệm bảo trì tôn tạo, không hề coi nơi đây là nơi ở tạm, mai mốt tôi đi. Và thưa đại chúng rằng là mọi cái con đường của mình đi hay là nơi chốn mình ở, mình đều có quan niệm như vậy cả. Vì nhân duyên Phật Pháp thì mình đi là bị Phật Pháp đẩy đi thôi, chứ còn mình đến bất cứ nơi đâu thì mình coi nơi đó là nhà của mình. Nơi đó mình sống, nơi đó chết nơi đó thôi. Và có lẽ từ cái suy nghĩ như vậy cho nên một số các huynh đệ của mình khi nghe nói với thầy Phước Tịnh nó cười ngất. Nói ôi tưởng ai với thầy Phước Tịnh mà. Ông qua đất nước Hoa Kỳ người ta có được cái chùa hẳn hoi, còn ông thì ở ăn trực cơm của Hòa Thượng làng Mai chứ ông có làm cái tích sự chi. Thưa các vị, một số mấy người học trò của mình nghe nói thì nó rất ư là bực mình. Nó nói tại sao khi dễ thầy Phước Tịnh vậy. Thế rồi nó mát lại với mình cười nó ôi cái đó là huynh đệ mình khen mình đó, đừng có nghĩ họ khinh thường. Thế rồi từ cái điều của mình xin thưa lại, thưa đại chúng rằng cái nền căn bản của như lý tác ý về cái chiều thâm sâu là đoạn phiền não, chứng nghiệm niết bàn, chuyện đó mình chưa nói nghe. Ở mức độ rất là bình thường và căn bản đó là ta ứng dụng điều này trong cách suy nghĩ của ta. Để cái con đường tu tập, con đường hành đạo, ta đến bất cứ nơi đâu thì ta đều coi nơi đó là nơi mình sống gửi nạc, thác gửi xương à. Chừng nào nhân duyên Phật Pháp đổi thay, mình phải làm một công việc gì khác thì mình có quyền. Còn nếu trong đời sống bình thường thì khi cái ý nghĩ rằng là nơi này khó chịu, nơi này tôi không ở được, nơi này sao nhiều phiền muộn và không đáp ứng được những nhu cầu rất ư là cần thiết của tôi, rồi khi các vị gieo ý nghĩ nó vào tâm thức, tức là các vị đã phi như lý tác ý rồi, thế thì chắc chắn một điều rằng là tự mình làm khổ mình trước. Tại vì khi lòng mình bực bội, khi mình bất an, khi mình căm ghét, khi mình không hài lòng thì tự mình làm khổ mình trước chứ không ai làm khổ có gì cả. Thì từ cái ý niệm đó, tức là từ cái phi như lý tác ý như vậy gieo vào tâm thức thì tôi bảo đảm rằng các vị không ở nơi đâu mà bình yên cả. Đây là thiền viện, đây là tu viện, đây là chùa viện, đây là am, đây là thất, đây là mái tranh, đây là vách đất, đây là gốc cây, đây là bên bờ suối vân vân. Thưa các vị, ta không khác gì các thầy tỳ kheo ngày xưa, tức là thưa Đức Thế Tôn rằng là con muốn an cư, con muốn thiền tọa. Thế rồi vô rừng thì nghe tiếng chim kêu cũng bực mình, khuya về thì sợ ma cũng phải dắt bồ đoàn chạy. Thì chúng ta bây giờ không khác gì hơn đâu nghe. Cho nên cái nền tảng khi các vị có như lý tác ý rồi Thưa đại chúng rằng là ngồi góc núi cũng vui, ở giữa phố thị cũng vui, ôm bán đi xin ăn cũng vui, được người ta cúng dường cũng vui. Ở một nơi chốn đầy đủ tiện nghi, có điều kiện thảnh thơi, dung văn dung vẻ, không phải làm gì để đọc sách, chỉ đọc sách thôi thì cũng vui, mà phải làm bao nhiêu việc để phụng sự cho tam bảo. Nào là quét nhà, nào là làm vườn, nào là tiếp Phật tử, nào nấu ăn, thưa các vị, mọi việc đều vui cả. Tóm lại là hạnh phúc hay bất hạnh không phải ở hoàn cảnh, không phải ở người đối diện, không phải ở Mỹ, ở Pháp, ở Việt Nam chi cả. Mà cái điều bất hạnh không bất hạnh là nó ở nơi lòng các vị. Thế là nơi lòng các vị nó xảy ra từ cái nền tảng là các vị có như lý tác ý và phi như lý tác ý thì nó làm thành cái điều này thôi. 4 giờ rồi. Tôi nghĩ chắc đủ rồi, 4 giờ tiếng hồ rồi. Các vị còn muốn nghe nữa hả? Thưa đại chúng rằng là mình tiếp xúc với rất là nhiều các em, có khi thế giới sinh viên ở ngoài, có khi những người Phật tử, mình nhìn ra rất nhiều vấn đề nó còn hạn chế cho cái tâm thức suy nghĩ người tu mình nghe. Cho nên hôm nay nhân duyên quý đại sư, quý sư cô mời mình lợi dụng cái điều này để mình chia sẻ những cái điều nó gần gũi nhân tình thôi. Thưa đại chúng, mức độ bình thường á, thì ta thấy dường như là người Việt mình rất là thành công. Đúng là thành công. Tại vì thế hệ thứ hai, họ đã vươn lên đến tầm cao. Họ đã có những cái vị tướng làm trong chính phủ Hoa Kỳ. Và những lĩnh vực như là phát triển về khoa học, về kỹ nghệ. Thưa các vị rất là tài, thế nhưng mà vươn hơn cao lên một tầm cao nữa, dường như là người Việt chúng ta chưa có thành công được bao nhiêu cả. Tại sao? Thưa các vị, đi vô những lĩnh vực càng ngày càng là những người lãnh đạo chủ chốt rồi mới thấy mình rất là thua Hàn Quốc, thua Nhật Bản nghe. Mấy đứa đệ tử mình đã nói thưa thầy, thầy có biết không, vô cái môi trường đại học rồi mình mới thấy chết khiếp nghe. Người Việt mình rất là giỏi về cái lĩnh vực bình thường thôi, từ hàng trung lưu sắp xuống thôi, nhưng mà khi bước lên đỉnh cao rồi thì như cái tâm thức của mình không thể tập hợp được rất nhiều người để làm thành một cái nguồn lực rất mạnh, để làm thành những cái công trình có thể giúp được cho rất là nhiều người. Nếu mình có thể leo lên đến được cái đỉnh của một vị giám đốc thì giám đốc nho nhỏ thôi, không thể mở rộng lòng mình ra để nhìn về dân tộc mình nó đang rất là thiệt thòi. Tức là, thưa các vị, mình có thể bươn chải, dẹp hết những người chung quanh để leo lên, nhưng mà leo lên đến một cái địa vị nào đó thôi. Còn leo lên đến tầng cao thì thưa các vị không thể dùng cái nội lực của một con người thành công được nghe. Một con người thành công là con người biết tập hợp lại rất là nhiều cái nguồn lực để làm thành cái sức bật. Mà nếu chúng ta chỉ sử dụng cái năng lực cá nhân thôi thì thưa các vị rõ ràng rằng là chúng ta rất khó để thành công được ở trong cuộc đời, nhất là trên đất nước Hoa Kỳ. Các vị hình dung rằng là một cái đội bóng thôi, bóng rổ, bóng chuyền, vân vân, nó chơi, nó là tổng lực của những con người có tài. Không phải là tên nào nó cũng đòi sút bóng vào cầu môn cả. Mà cái tên nó chuyên sút bóng thì nó có quyền. Và khi sự thành công của một người, nó không phải là sự thành công của người đó, mà thành công của một đội nghe. Nếu không có một đội thì không có danh dự cho một quốc gia. Cũng như vậy, chưa có một đất nước nào nó cần cái khả năng đó là các vị sống thế nào để cho hài hòa, để có một cái tập thể hài hòa mới có thể làm được công việc lớn. Tôi ví dụ một cách đơn giản là nếu ta là người sống rất ư là tiêu cực, chỉ biết tự thân của mình thôi, thế rồi tới những lúc mình cần vận động người khác giúp mình thì ai mà giúp? Bình thường mình không mở lòng ra với người thì thưa các vị tới cơ nhỡ khó khăn thì mình mời gọi người ta đến với mình thì đừng hòng có người nào đến với mình nhé. Và hai quan điểm mà chúng ta cần có. Quan điểm thứ nhất đó là nếu ta là người lãnh đạo một già lam tự viện thì các vị nên nhớ rằng là con người ta sinh ra người ta nuôi từ bé, người ta cho đi học gạo cơm của Mỹ, nuôi cho nó trưởng thành, nó có trình độ văn hóa nhất định để nó đem nó luyện xác nó vào chùa để cho các vị nhờ. Các vị không có cần sinh nở, không có thuốc men, không có ẩm bồng, không có cho nó đi học từng ngày. Tự nhiên có con người nó vô chùa cho các vị nhờ, các vị không thấy trân quý nó ư? Cho nên mình nuôi không được chúng Mỹ xuất gia là thất bại đó nghe. Thực ra thì thưa đại chúng, mình nói không phải kỳ thị, nhưng mà mấy thằng Mỹ mà nó đi tu một thằng á, là một loại của quý á. Tại vì cái đất nước này cái điều kiện vật chất nó thặng dư, nó vô tới phòng ngủ của mấy thằng nhỏ nó dụ. Do vậy cho nên nếu mà nó có thể khước từ được đời sống vật chất mà nó đến với các vị để nó tu á, thì các vị không nuôi dưỡng được nó để gieo cái hạt mầm tam bảo, để làm cho chánh pháp có mặt nơi đất nước này, thì mình thất bại. Mình hãy quan niệm rằng là mình đã có được cái nhân duyên rất là lớn, được Như Lai chở che, được chánh pháp phù trì, được Thiên Long hộ pháp gia bị, cho nên mình mới có thể có được già lam tự viện tiếp tăng độ chúng, cho nên mở lòng vì người. Đôi khi mình phải thiệt thòi lắm lận, hay nói cái khác, đôi khi mình phải làm tôi mọi cho nó không chừng. Và nếu các vị nghe một thầy đó là vị sư, là ông khoác áo Bắc truyền, ông nói chuyện về ông độ thằng Mỹ, thì nghe anh cười bòi càng, nói trời ơi thầy ơi, nó làm biếng đến nỗi là mình phải làm hết mọi việc cho nó nhõng nhẽo khủng khiếp luôn, mình phải chịu nó rất mực đó thưa thầy. Nó ngồi đủ uống trà, nó nói rằng tại sao hôm nay tôi pha trà mà thầy không ngồi uống với tôi, trong khi đó mình bận công việc gần chết, mình tưới cây nè, mình làm vườn nè, khuya mình thức dậy tọa thiền nè, nhưng mà nó không buồn làm gì hết, rồi nó còn trách cứ mình. Thầy nghĩ coi, vậy thì giao cho nó vô nó ăn, nó nói không, nó vô đây nó tu chứ không phải nó vô đây nó nấu ăn, nó ôm bát nó đi xin thôi, nó không thèm nấu ăn, rồi phải nấu ăn cho nó. Rồi các vị hình dung rằng là đôi khi làm thầy mình phải thấp người, phải làm ô sin cho nó đó nghe. Và nếu mà chúng ta có cái quan niệm tức là như lý tác ý về điều này, ta chỉ là người bắt cái nhịp cầu để cho chánh pháp của Như Lai từ phương Đông qua phương Tây và nó cắm rễ được nơi đây, cho nên chúng ta phải làm thế nào để cho người Mỹ, người Việt mà có 50% văn hóa Mỹ, tức là con em người Việt có mặt nơi đây mà nó đến với ta nó tu được, đây là một phước lành của Tam Bảo ạ. Muốn làm được điều này nó không phải đặt ở cái điều kiện là ta làm cái gì về đời sống bên ngoài cả, mà cái điều quan trọng đầu tiên là đổi thay là cái nhìn của chúng ta đối với cái công trình tiếp tăng độ chúng nơi đây. Mình không thể bê nguyên cái mảng văn hóa người Việt là vô phải hành điệu nè, phải rửa chén nè, phải hầu hạ nè, tối mi phải làm cái này nè, mi phải thưa phải trình vân vân. Thưa các vị, đôi khi chúng ta lại lầm lẫn điều này, cho nên các vị lưu ý đây là một lời nhắc đối với các vị lãnh đạo, đối với các vị trụ trì nghe. Đối với các vị tăng ni sinh đến các già lam cư trú, thì các vị vừa nghe mình chia sẻ đó là các vị hòa thượng lớn có mặt nơi đây xây dựng những già lam. Thưa các vị, mồ hôi các ngài đổ trắng cả đất, có khi phải đánh đổi thân mạng của mình để có được mái chùa. Mà ta không cần gì cả, không biết nợ nần gì cả, không lo cơm cháo gạo tiền gì cả, ta không có phải nằm vắt tay lên trán lo lắng bất an rằng là ngày mai đây là tới tháng rồi làm sao có đủ tiền để trả. Ta chỉ vác xác tới, ta nương bóng già lam, ta có sẵn chùa để ở, có cơm để ăn, ta không trả tiền phòng, tiền xá, tiền nước, tiền non, tiền điện, tiền rác, tiền ga, tiền gì cả, tiền bảo hiểm gì cả. Ta chỉ có vác xác tới ở thôi, ta chỉ làm vài việc cũng chẳng có gì ghê gớm cả, ai sống trên đời này chẳng làm. Thế nhưng mà ta nấu ăn nè, ta làm mọi việc lặt vặt, ta bảo rằng là tôi chưa từng làm cái thứ này. Tôi ở Việt Nam tôi làm ông kẹ chứ không phải tôi làm thứ này đâu. Tôi đã học hành tới ngần này, tôi có văn bằng học vị thế này, tự nhiên lên đây tôi làm ô sin à. Thưa các vị, đây là cái suy nghĩ sai lầm nhé. Và xin lặp lại một câu rằng là các vị không có quyền đòi hỏi ai ngoài mẹ các vị, bố các vị đâu nghe. Các vị ở bất cứ nơi đâu, các vị nên làm một điều đó rằng là ta hãy đóng góp tận tình công sức của ta, sức khỏe của ta, tài năng của ta, trí tuệ của ta, tấm lòng của ta. Và nếu hai bên cùng có cái nhìn như thế này, thưa các vị rằng là ta tập trung được một già lam, một ni viện, một tăng viện rất là nhiều người để hành đạo. Và khi có nhiều người hành đạo, thưa đại chúng rằng là tự nhiên ta có nhiều thời giờ nghe. Nhiều thời giờ để tu, nhiều thời giờ để đọc, nhiều thời giờ để học. Cái điều này nó tự nhiên thôi. Tại vì thưa các vị, rất đông người cho nên một người nấu có thể 9-10 người ăn được. Một người làm 9-10 người có thể làm được việc khác. Và khi cái lực dụng của Đại Tăng nó lớn như thế này, nó hình thành được một cái vùng ánh sáng của đức hạnh, của trí tuệ. Vì không biết nhưng mà người ta tới chùa thấy là 10 cô ni trẻ trung, xinh xắn, trang nghiêm, mặt mày rất là thánh thiện. Thưa các vị là thiên thần còn đảnh lễ, đừng nói là người Phật tử Việt Nam, đừng nói là mấy người Mỹ nghe. Chỉ cần ta làm được ngần này thôi thì thưa đại chúng rằng là đã làm thành cái công trình phụng sự Tam Bảo, hưng long được Phật Pháp nơi đất nước Hoa Kỳ. Còn nếu các vị vẫn chưa khởi phát được cái tri kiến chân chánh như thế này, các vị cứ tác ý một cách phi như lý, thì thưa đại chúng rằng là tôi chắc chắn một điều là thế hệ ta không làm gì được cả, thế hệ người sau không làm gì được cả. Ta cứ hè nhau là mỗi người tạo một cơ ngơi riêng, mỗi người cảm thấy là tôi rất là cần có không gian riêng, tôi không chịu ai quản lý, tôi phải có tiền rung rỉnh trong túi, tôi phải đi mây về gió thôi, tôi phải dung dăng dung dẻ, tôi kiếm một cái cấp bằng hoặc là tôi có được cái trình độ tiếng Mỹ đủ để có thể làm ăn được trên đất nước Hoa Kỳ. Rồi lâu lâu tôi vác túi về Việt Nam khoe khoang với thiên hạ rằng là tôi đang ở Mỹ về. Thế thì thưa các vị, cái tâm thức như vậy, bằng cái lối phi như lý tác ý như vậy, thì chắc chắn rằng là chúng ta mãi chỉ là những manh mún, không thể làm được việc gì lớn lao trên xã hội Hoa Kỳ cả. Càng lên đến cái chiều cao của xã hội Hoa Kỳ, ta càng thấy rằng là những con người thông minh nó không giống như chúng ta. Nó tập hợp được cái nguồn nhân lực, và thưa các vị, nó leo đến đỉnh, nó là một viện chủ của một viện đại học. Và lên đó rồi, thưa các vị, nó mới có quyền, nó làm được rất nhiều việc. Còn chúng ta, thưa đại chúng rằng là những mảnh rời, tiếng nói ta nó rất là bé nhỏ. Cái lực dụng của một người thì rất ư là giỏi, thế nhưng mà lực dụng cộng đồng thì mình vẫn còn rất là ốm yếu nghe. Và cái câu ngạn ngữ người Nhật nó nói mà chúng ta cần nên học á, nó nói rằng một người Việt thì hơn ba người Nhật, hai người Việt thì dường như không bằng người Nhật, thế nhưng ba người Việt thì là con số không đó. Cái điều này dường như nó là một cái đặc nét văn hóa người Việt chúng ta. Do vậy cho nên thưa các vị, từ cái nền tảng như lý thác ý này, chúng ta nên quy chiếu nó lại những cái điều rất là gần gũi đời sống bình thường, là các vị đi đứng nói cười, giao tế với người, cư xử với huynh đệ pháp hữu. Các vị nên đặt cái nền tảng lý tưởng đó là khi đã rời đời sống thế nhân, luyện đời sống mình vào chùa rồi, thì hãy làm một việc là con xin cúng dường thân mạng của con cho thập phương thường trụ Tam Bảo. Việc con làm là làm cho Tam Bảo, công trình con làm cho Tam Bảo. Sống một hơi thở này là sống cho Phật Pháp Tăng, chứ không phải sống cho người thân, không phải sống cho tông môn, vọng tộc gì cả. Thưa các vị, khi các vị có được cái năng lực thế này thì các vị dần dần phá bung được cái tính chất cố chấp của mình là tôi là truyền thống này nè, tôi là đệ tử hòa thượng này nè, tôi là truyền thống thiền của cụ Trúc Lâm nè, thiền của cụ Nhất Hạnh nè, hay là thiền Vipassana nè, Bắc Tông nè, Nam Tông. Thì các vị dần dần mình phá vỡ từng cái lớp kiến chấp một. Ở đây thì như lý tác ý để phá vỡ kiến chấp về tham, về sân, về si, về bản ngã. Thưa các vị, cái chuyện đó chưa cần nói, chuyện đó đã đặng niết bàn, nhưng mà chuyện cần nói gần hơn hết là ta phá vỡ cái kiến chấp về thành đạt của ta, của cải riêng ta, cơ sở của ta, vân vân. Thưa các vị, với cái nhìn như thế này thì các vị sẽ thấy rằng là tâm hồn mình tự nhiên nó thoáng đãng, nó mênh mông, mình không có kỳ thị, không có đố kỵ, càng không có sự ganh tị nghe. Mình có thể làm được cái nhịp cầu để cho người sau họ nương với mình, tức là mình làm cái nhịp cầu bắt ngang với dòng sông Đông Tây để cho thế hệ tương lai nó đi trên người của mình, nó qua đây để nó làm cho Phật Pháp hưng thịnh. Mình làm cái nhịp cầu để cho thế hệ trẻ nó đây đến với mình nuôi dưỡng nó để cho nó trở thành những hạt mầm Phật Pháp chắc, để trở thành cái công trình hành đạo hiến tặng được tuệ giác của Như Lai cho con người trên hành tinh này. Đấy là cái nhìn rất ư là giản dị bình thường, nó kề cận nhân tình, để chúng ta có thể làm một việc là đặt cái nền tảng hiểu biết Phật Pháp của mình làm thành cái sự suy nghĩ. Đây được gọi là như lý tác ý ở cái tầng sinh hoạt đời thường thôi. Còn có 10 phút nữa thôi.
Còn có 10 phút à?
Để cho các vị đặt câu hỏi cho vui chứ nói hết sao.